Và đây là câu hỏi thứ hai. Hôm trước con nghe thượng tọa giảng bên chùa Phước Huệ, vô lượng quang thì có mà vô lượng thọ thì không. Vậy thì ai dịch ra kinh vô lượng thọ và tụng vô lượng thọ có hiểu nghiệm không?
Đây là một câu hỏi rất lý thú. Về từ viên đó, thì trong tiếng Sanskrit, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là Amitabha. Người Việt chúng ta có thể phát âm chuẩn xác nguyên ngữ này 99.9%. Và khi Trung Quốc đó, bằng các cái ngữ âm có giới hạn với bốn thành, khó có thể phiên âm chuẩn như là từ Việt Nam chúng ta. Từ đó mà họ phiên âm là A Di Đà. Tại nghe lại Amitabha thành A Di Đà rất là xa khoảng cách về sự chủ năng. Nghĩa gốc về từ nguyên của Amitabha là vô lượng quang. Quang là biểu tượng của trí tuệ. Vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn, hay còn gọi là trí tuệ tuyệt đối. Thực ra không phải Đức Phật A Di Đà mới có trí tuệ không giới hạn. Bất cứ một Đức Phật nào, dầu Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật tương lai, đều có năng lực vô lượng quang giống như nhau, không khác. Vì giác ngộ là kết quả của thực tập, tuệ giác, thiền định và đạo đức. Đỉnh cao nhất của giác ngộ là tuệ giác Phật. Vô lượng thọ và vô lượng công đức là do người Trung Quốc thêm thắt về sau này. Để nói về cái uy lực của Đức Phật A Di Đà, một trong những nỗ lực gắn kết đó thì họ đã sáng tác ra bài sám. Trong đó có mấy câu như thế này: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Thì người ta không đúng. Phật nào cũng giống nhau mà. Mỗi đức Phật đều có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Tự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Do bị đề cao tịnh độ tông một cách quá mức, người ta đã hạ về các đức Phật khác xuống. Mục đích đó là để dẫn dắt cho những người có niềm tin vào pháp môn này, đó là đào sâu cái hoạt động thực tập. Trên nền tảng đó thì thấy Đức Phật của mình tương tự là số một trong các đức Phật. Cái đó là dẫn dụ trên nền tảng của lòng tham, hay là cái chấp ngã mà phải có cái số một thì chúng ta mới theo, còn số hai đó chúng ta không được chọn. Con người ưa bị dướng kẹt vào những thứ này. Kinh vô lượng thọ thực ra nếu mà dịch đúng á là vô lượng quang, nhưng mà Trung Quốc lại thích là tạo cái từ vô lượng thọ để nói về cái tính cách đặc biệt không có người tương đương của Đức Phật A Di Đà, đó là không chết, sống mà đời đời vĩnh viễn rồi không mất. Thì cái định nghĩa của cực lạc là gì? Cực lạc là cái niềm vui tột đỉnh, không bị điều kiện hóa, không bị vô thường chi phối. Và bây giờ nếu như cái đề số của con người sau khi đạt được an lạc mà đến cao nhất là Niết Bàn mà còn có cái chết đi đó, thì cái niềm vui đó có kết thúc. Cho nên đó, họ mới dựng thêm một cái tính cách mới, đó là vô lượng thọ, tức là tuổi thọ không cùng tận. Và vì Đức Phật này có tâm nguyện là độ tất cả chúng sinh, cho nên cái công đức đó là không giới hạn. Trên thực tế, hai điều này là phần thiêm thấp về sau này của những người theo tịnh độ tông của Trung Quốc. Cho nên trong quá trình thực tập quay trở về với những lời dạy gốc Đức Phật, chúng ta đừng bận tâm đến vô lượng thọ và vô lượng công đức. Bất cứ một hành giả nào thực tập đạt được trí tuệ, mặc dù chưa ở đẳng cấp là vô lượng quang như các Đức Phật, tự động chúng ta cũng có rất nhiều công đức. Vì trí tuệ đó nó làm cho chúng ta trở nên có từ bi, có phụng sự, có lòng phước, có tu đức, có tạo nhân duyên tốt lớn. Giống như trong cái đại gia nói, công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Và đó chính là điều kiện mở ra tất cả những giá trị. Bất kỳ ai đã có sự sống, từ một mầm sống, thì sự sống đó phải lớn lên. Sau cái lớn lên phải già, kết thúc của cái già là chết thôi. Quy luật này là bất di bất dịch đối với tất cả mọi loại hình sự sống, bao gồm các đức Phật, các vị Bồ Tát, không có trường hợp ngoại lệ. Người tu theo tịnh độ đã cương điệu hóa trường hợp ngoại lệ này đối với Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca chỉ sống có 80 tuổi thôi đã qua đời. Tuổi thọ vào giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đó đến 120, ít nhất là có đến vài nhân vật đệ tử Phật đạt được tuổi thọ đó, như ngài Ca Diếp, sau này đó là ngài Ananda, em họ của Đức Phật và cũng là thư ký riêng của ngài. Tức là Đức Phật còn sống không thọ bằng đệ tử của ngài nữa mà. Đạo Phật không quan trọng cái thời gian chúng ta sống, sống thọ hay là chết yểu, mà là Phật quan trọng chúng ta sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến cái chất lượng hạnh phúc của cuộc sống, về cái giá trị mà người đó đã để lại cho cuộc đời này. Còn sống thọ đó, trên thực tế khi mà một người mà ở cái tuổi 90 trở lên đó, dù còn khỏe nữa cũng không còn làm được gì hết. Chỉ một ngày ba bữa cơm, đi đứng nằm ngồi hết rồi. Ngay cả các hòa thượng cao tăng ở tuổi 90 là hết là Phật sự rồi, chỉ trở thành là tấm gương tu tập cho các thế hệ tăng ni và Phật tử nói theo thôi. Phật sự là bị giới hạn rồi, vì sự đi đứng nằm ngồi cái sức khỏe không cho phép nữa. Cho nên chúng ta đừng cường điệu hóa về vai trò của tuổi thọ. Thế chúng tôi đó, ở hàng người chúng ta sống 80 tuổi là quá tốt rồi. Tại vì người ta còn có thể làm công việc một cách minh mẫn được. Quá cái tuổi đó hiếm có người có thể sống minh mẫn và làm một việc. Cho nên tuổi thọ ở mức độ đơn giản là tốt. Thọ quá nhiều đó thì nó lại dư thừa đi. Cho nên các Phật tử tu theo tịnh độ tông đừng nên bận tâm về vô lượng thọ và vô lượng công đức. Hãy đào sâu vào trí tuệ, vì có trí tuệ là có thành tựu sự nghiệp và có được hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi. Nam mô Bổn Sư.